Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 22 tháng 8 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người biểu tình chống hạt nhân gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tokyo, nhưng trước hết Tấn Chương và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác.
Binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan lên đến con số 2.000.
Đại sứ Nhật Bản trở lại Nam Triều Tiên trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền.
Trung Quốc theo dõi cải cách kiểm duyệt của Miến Điện.
Phe Cộng hòa ở Mỹ chấp thuận cương lĩnh vận động chống phá thai.
Đài Loan bác bỏ phản đối của Việt Nam về cuộc tập trận ở đảo Ba Bình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về các diễn biến mới nhất tại Syria. Phó Thủ tướng nước này tuyên bố phương Tây đang tìm cớ để can thiệp quân sự vào Syria, một hành động mà ông cho là không thể thực hiện được. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Trong chuyến thăm Moscow ngày hôm qua, ông Ramin nói rằng việc đưa các lực lượng Tây phương tới Syria sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong vùng Trung Đông. Ông bác bỏ lời cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về điều có thể xảy ra nếu Syria sử dụng đến các loại vũ khí hóa học, và nói rằng lời cảnh báo của ông Obama chỉ nhằm tuyên truyền cho cuộc tranh cử của ông.
Điều đó nhắc nhở chúng ta về câu chuyện vũ khí có sức tàn phá hàng loạt ở Iraq. Giờ đây chúng ta biết rằng sau khi chế độ tại Iraq sụp đổ, người ta đã chẳng tìm thấy loại vũ khí có sức tàn phá quy mô nào. Vì thế, phương Tây đang tìm một cái cớ để can thiệp vào đất nước chúng tôi.
Hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria sẽ là một giới hạn cuối cùng thay đổi đáng kể cách Hoa Kỳ đối phó với tình hình tại đó. Nhưng ông Robert Sutloff, người đứng đầu tổ chức tại Hoa Kỳ nghiên cứu về các lợi ích chính sách của Mỹ tại Trung Đông, nói rằng lời cảnh báo của Tổng thống Obama chưa đủ để bảo vệ thường dân Syria.
I'm not a fan of this formulation because while it sends a very strong message to the Syrians that the use or even the threat.
Tôi không phải là người hâm mộ công thức này, vì tuy nó gửi đi cho người Syria một thông điệp mạnh mẽ, nói rằng việc sử dụng hay ngay cả việc đe dọa sử dụng vũ khí hóa học là điều có thể châm ngòi cho một hành động quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, thì lại vô tình nói với người Syria rằng bất cứ một hành động nào khác sẽ không dẫn tới một hành động của Mỹ, ngay cả như hành động diệt chủng, tàn sát tập thể trên quy mô còn lớn hơn cả ở Srebrenica hay Bosnia. Và theo tôi, nó vô tình chuyển đi một thông điệp vô tình cho người Syria có thể khá tai hại và tiêu cực. Tôi tán thành khía cạnh tích cực của hành động này, đó là phải có một hình thức hành động tại Syria và đe dọa việc Hoa Kỳ sẽ thực sự can thiệp bằng quân sự. Nhưng đó là một hình thức hạn hẹp, đến mức cơ bản, nó bật đèn đỏ cho việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng lại bật đèn xanh cho gần như mọi thứ khác.
Tại Syria, một ký giả Nhật cùng di chuyển với quân nổi dậy đã bị thiệt mạng khi lọt vào một cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ ở thành phố Aleppo. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết bà Mika Yamamoto làm việc cho một hãng thông tấn Nhật tại Tokyo. Hai ký giả của đài truyền hình Anhora cùng đi với bà bị mất tích. Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ là tổ chức chủ quản của cả đài truyền hình Anhora và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đã yêu cầu chính phủ Syria bảo đảm an toàn cho cả hai ký giả vừa kể. Đó là thông tín viên Bashavami và chuyên viên quay phim Kunei Ono.
Số quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Afghanistan đã vượt con số 2.000, với hơn phân nửa con số này xảy ra trong vòng 27 tháng vừa qua. Tỷ lệ thương vong tăng lên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đưa thêm quân tiếp viện đến Afghanistan để tăng cường cho liên quân NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại phe nổi dậy. Số binh sĩ đó đang rút khỏi Afghanistan cùng với các lực lượng quốc tế trong lúc các lực lượng của Afghanistan đang gia tăng đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát an ninh trước thời hạn chót là năm 2014, để các binh sĩ tác chiến nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Quân đội và cảnh sát Afghanistan cũng chịu thương vong nhiều hơn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu từ năm 2001. Các số liệu ghi nhận từ năm 2007 cho thấy hơn 6.500 binh sĩ của các lực lượng an ninh Afghanistan đã thiệt mạng. Phúc trình của Liên Hợp Quốc nói rằng hơn 13.000 thường dân Afghanistan đã thiệt mạng trong cuộc chiến kể từ năm 2007.
Nhật Bản đang đưa đại sứ nước họ trở lại Nam Triều Tiên, một tuần sau khi triệu hồi ông về nước sau một vụ tranh chấp chủ quyền căng thẳng giữa hai nước láng giềng châu Á. Ngoại trưởng Koichiro Gemba ngày hôm nay cho biết đại sứ Masatoshi Muto sẽ trở lại Seoul để giải quyết tranh chấp về nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Nam Triều Tiên gọi là Dokdo. Tokyo đã triệu hồi đại sứ hồi tuần trước để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak tới nhóm đảo chiến lược, được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào xung quanh. Hôm thứ Ba, Nam Triều Tiên đã bác bỏ một đề xuất của Nhật Bản yêu cầu đưa vụ tranh chấp đã kéo dài nhiều thập niên lên Tòa án Tư pháp Quốc tế, tức ICJ. Tuy nhiên, ICJ sẽ chỉ có thể thụ lý vụ việc nếu cả hai nước đồng ý. Bất đồng cũng đã làm tổn hại tới các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Lee, vốn đã được hoạch định vào tháng tới bên lề một diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông Tomohiko Taniguchi, một giới chức ngoại giao Nhật Bản và là một giáo sư tại các trường đại học Keio và Meiji, nói với đài VOA rằng có phần chắc các cuộc hội đàm này sẽ không diễn ra. Tokyo cũng được cho là đang cân nhắc việc hủy bỏ một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ sắp hết hạn với Nam Triều Tiên, cũng như một số hoạt động kinh tế và ngoại giao khác để đáp trả chuyến thăm của ông Lee đến nhóm đảo này. Nhưng ông Taniguchi cho rằng bất cứ hành động nào mà Nhật Bản thực hiện có phần chắc sẽ là những hành động không đáng kể và phần lớn chỉ mang tính biểu tượng bởi sự lệ thuộc kinh tế lẫn nhau giữa hai nước, vốn tự hào có các quan hệ thương mại mạnh mẽ. Những hòn đảo phần lớn không có người ở đã nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Nam Triều Tiên kể từ khi chấm dứt chế độ cai trị thuộc địa của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai.
Thủ tướng Nhật Bản cùng với người tiền nhiệm của ông đã đứng đầu chính phủ trong thời gian xảy ra các vụ tan chảy lò phản ứng hạt nhân. Hôm nay gặp các nhà hoạt động tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần trước văn phòng thủ tướng. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc có tin chính phủ đang cứu xét việc dần dà loại bỏ các lò phản ứng năng lượng hạt nhân trước năm 2030. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Trong cuộc gặp gỡ trực diện lần đầu tiên với các nhà hoạt động chống hạt nhân, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết ông vừa quyết định tái khởi động hai lò phản ứng năng lượng để bảo vệ nguồn sống của dân chúng. Ông Noda nói, ông đi đến quyết định từ một quan điểm toàn diện, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm các lò phản ứng trở lại hoạt động một cách an toàn. Nhật Bản đã tạm thời đóng cửa tất cả các lò phản ứng năng lượng hạt nhân sau khi xảy ra vụ động đất và sóng thần khổng lồ hôm 11 tháng 3 năm 2011. Cùng dự cuộc gặp mặt có ông Naoto Kan, người đã giữ chức thủ tướng khi ba lò phản ứng ở Fukushima bị tan chảy trong thiên tai hồi năm ngoái. Các thành viên của Liên minh Đô thị chống hạt nhân tham dự cuộc họp nói với các chính trị gia rằng tổ chức của họ chống đối mọi sự tái khởi động lò phản ứng. Tổ chức dân sự này đã tổ chức các cuộc biểu tình tối thứ Sáu trước văn phòng thủ tướng, thu hút hàng ngàn người tham dự. Một tổ chức khác đã loan báo khởi động một chiến dịch toàn quốc đòi thông qua luật lệ bãi bỏ mọi nhà máy năng lượng hạt nhân trong nước vì lý do an toàn. Một trong những người lãnh đạo tổ chức khôn nguyên giải Nobel Văn chương Kensborough O gọi cuộc tranh đấu của họ là cấp thiết cho nhân loại. Nhà văn Âu nói năng lượng hạt nhân đi ngược lại với đạo đức cơ bản, do đó mọi lò phản ứng phải bị đóng cửa ngay tức khắc. điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng trước sự bất ngờ của nhiều người ở cả hai phía của cuộc tranh luận, chính phủ Nhật Bản đang nghiêm túc cứu xét việc dần dà đình chỉ hoạt động của các lò phản ứng hiện hữu trước năm 2030. Theo dự trù, chính phủ sẽ loan báo ý định vào tháng tới trước cuộc tổng tuyển cử quốc hội, có phần chắc sẽ tổ chức trước cuối năm. Trong một bài xã luận đăng tải ngày hôm nay, nhật báo lớn nhất của Nhật Bản công kích các giới chức là vô trách nhiệm khi cứu xét việc loại trừ năng lượng hạt nhân. Tờ Yomiuri Shimbun nói, một chính sách năng lượng cực kỳ nguy hiểm như thế sẽ khiến cho hóa đơn điện lực tăng gấp đôi, phá hủy công nghiệp thép của Nhật Bản. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng vọt và tổng sản phẩm quốc dân sẽ sụt khoảng $650. Nhật báo bảo thủ này cũng nêu ra rằng Nhật Bản vẫn còn đang quảng bá năng lượng hạt nhân ở nước ngoài, với sự kiện các công ty Nhật mới đây trúng thầu xây dựng lò phản ứng ở Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Đài Loan bác bỏ phản đối của Việt Nam về cuộc tập trận ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 21 tháng 8 một lần nữa khẳng định tuyên bố chủ quyền tại đảo Thái Bình ở Biển Đông sau khi báo chí Việt Nam tố cáo kế hoạch tập trận bằng đạn thật của Đài Loan trên đảo này vào đầu tháng tới là xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Thông tấn xã Trung ương của Đài Loan ngày 22 tháng 8 trích dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Steve Hisser, một lần nữa nhấn mạnh rằng đảo Thái Bình là phần không thể tách rời của lãnh thổ Đài Loan và Đài Loan có chủ quyền không thể tranh cãi đối với khu vực này. Đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan được đưa ra sau khi báo Việt Nam Plus lên án Đài Loan đang làm leo thang căng thẳng trong khu vực khi lên kế hoạch tập trận bằng đạn thật ở đảo Ba Bình từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 9 năm nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan phủ nhận cáo buộc này, nói rằng theo đúng luật quốc tế, Đài Loan đã thông báo với các nước láng giềng về cuộc diễn tập thường kỳ này. Truyền thông Việt Nam nói đảo Thái Bình dù thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm đóng. Ngược lại, báo chí Đài Loan nói hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 và Đài Loan đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay. Ngoài cuộc tập trận vào đầu tháng 9, Đài Loan ngày 22 tháng 8 loan báo công tác xây dựng hệ thống anten định vị mới trên đảo Ba Bình sẽ hoàn tất cũng trong tháng sau. Khi đi vào hoạt động, hệ thống anten dài 7 mét này sẽ giúp tăng cường số chuyến bay tới đảo Ba Bình, nơi mà các máy bay vận tải quân sự thường khó đáp cánh vì tầm nhìn không tốt. Cách đây không lâu, Đài Loan loan báo dự tính mở rộng 500 mét đường băng trên đảo Ba Bình, một động thái đã khiến cho Việt Nam lên tiếng phản đối. Tranh cãi giữa Việt Nam với Đài Loan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông tăng cao, với các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản giành chủ quyền ở lãnh hải này đang leo thang.
Giới hoạt động Philippines cầu nguyện tập thể cho hòa bình ở Biển Đông. Khoảng 500 nhà hoạt động Philippines ngày 21 tháng 8 tiến hành cuộc cầu nguyện tập thể tại thủ đô Manila với ước nguyện chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa Philippines với Trung Quốc vì tranh chấp Biển Đông. Theo đài Radio Australia, các cuộc cầu nguyện tương tự cũng đã diễn ra cùng ngày tại 400 thị trấn và thành phố ở 21 quốc gia, bao gồm các nước ở châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Australia. Các nhà hoạt động cho biết họ mong cầu một giải pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông. Họ hát thánh ca và cầu nguyện rằng các nhân vật lãnh đạo mới ở Trung Quốc lên nắm quyền vào tháng 10 năm nay sẽ phát triển hòa bình thay vì thể hiện thái độ gây hấn với các nước láng giềng như trong thời gian gần đây. Các nhà hoạt động Philippines cũng kêu gọi chủ tịch sắp tới của Trung Quốc hãy nhớ rằng Philippines là láng giềng của Trung Quốc từ xưa tới nay và hãy tương trợ, thay vì là cãi vã để mọi người có được chân lý và hòa bình. Căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc bùng nổ hồi giữa tháng 4 năm nay khi tàu hải quân Philippines ngăn chặn các tàu đánh cá của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough.
Truyền thông Mỹ-Trung tiếp tục tranh cãi về vấn đề Biển Đông. Báo New York Times của Mỹ ngày 18 tháng 8 đăng bài xã luận nhan đề Vùng biển dậy sóng ở châu Á, tố cáo Trung Quốc đã gây quan ngại cho các nước láng giềng nhỏ hơn bằng sức mạnh kinh tế và việc sử dụng các tàu hải quân lẫn thương mại gây ảnh hưởng tại Biển Đông. Tờ báo này cho rằng Hoa Kỳ đã đúng khi bày tỏ quan ngại về các diễn tiến ở Biển Đông, cũng như khi phản đối các hành động khiêu khích của Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và cả Nhật Bản. Mà một ví dụ gần đây nhất là Bắc Kinh cho thành lập thành phố và khu cảnh bị Tam Sa tại khu vực có tranh chấp. Tuy nhiên, phản đối của Hoa Kỳ đã bị truyền thông Trung Quốc đả kích bằng những ngôn từ mạnh mẽ, đề nghị Mỹ câm mồm và chớ nhúng mũi vào chuyện Biển Đông. Đáp lại, bài xã luận của tờ New York Times nói, Washington nên phớt lờ trước những cơn thịnh nộ ngoại giao như thế, nên tiếp tục giữ quan điểm trung lập và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông. Bài báo của New York Times cho rằng, không chỉ riêng Hoa Kỳ mà các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines, có thể đóng góp cho giải pháp hòa bình ấy bằng cách thông qua Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Trong khi đó, nhật báo China Daily của Trung Quốc ngày 21 tháng 8 cho đăng bài chỉ trích các nhận định của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông là vụng về. Bài báo nói, dù Hoa Kỳ khẳng định không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông, nhưng giới quan sát Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ đã thiên vị chống lại Trung Quốc. Và vẫn theo bài viết, thái độ thiên vị của Washington mâu thuẫn với giải pháp dựa trên luật quốc tế cho vấn đề Biển Đông mà Hoa Kỳ đang cổ suý. Theo bài báo của China Daily, các nước châu Á đã khá quen thuộc với việc sống chung với các tranh chấp không được giải quyết hàng mấy thế kỷ nay. Cho nên, Hoa Kỳ nên cố gắng giữ vững các lập trường dựa trên luật lệ mà họ đang rêu rao và đi theo một tiến trình công bằng cho tất cả các bên có tranh chấp và bị ảnh hưởng. China Daily nói, để làm được điều đó, Hoa Kỳ cần phải bảo vệ lập trường không thiên vị và tránh lặp lại những tuyên bố như Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra với báo chí.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Trở lại phần tin quốc tế, phe Cộng hòa của Mỹ đang chuẩn bị cho đại hội đảng vào tuần tới đã thông qua cương lĩnh, trong đó gồm việc kêu gọi tu chính hiến pháp để coi hành động nạo phá thai là phi pháp. Cam kết chống nạo phá thai của Đảng Cộng Hòa không bao gồm các trường hợp ngoại lệ như bị cưỡng hiếp hay loạn luân, khiến cho cam kết này bất đồng với quan điểm của người có phần chắc sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống là ông Mitt Romney. Cương lĩnh cũng kêu gọi sửa đổi hiến pháp để cho phép một đứa trẻ chưa ra đời có quyền căn bản được có một cuộc sống không bị xâm phạm. Các ứng viên không nhất thiết phải ủng hộ cương lĩnh của Đảng. Cương lĩnh đã được chấp thuận ngày hôm qua, cùng ngày mà dân biểu Cộng hòa Todd Akin loan báo rằng ông sẽ tiếp tục cuộc đua vào Thượng viện tại tiểu bang Missouri. Ông Akin đã bị chỉ trích nặng nề vì những lời bình luận của ông hồi đầu tuần này rằng sự cưỡng hiếp hợp pháp không dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Nhiều lãnh đạo Cộng hòa, trong đó có cả ông Romney, đã yêu cầu ông Akin rút lui khỏi cuộc tranh cử vì lo ngại rằng tranh cãi này sẽ làm tổn hại tới cơ hội của đảng trong việc kiểm soát Thượng viện. Ông Romney và người được ông chọn làm ứng viên phó tổng thống, dân biểu Paul Ryan, sẽ chính thức được đề cử vào tuần tới tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở Tampa, Florida. Các số liệu gần đây cho thấy chiến dịch của ông Romney có được lợi thế to lớn về ngân quỹ so với Tổng thống Barack Obama, là đương kim Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ. Theo báo cáo hôm thứ Hai của Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông Romney và Đảng Cộng hòa đã huy động được 101 triệu đô la trong tháng 7 so với 75 triệu đô la mà ông Obama và phe Dân Chủ huy động được trong tháng trước. Phe Cộng hòa có tổng cộng 186 triệu đô la tiền mặt, trong khi phe Dân Chủ chỉ có 124 triệu. Tổng số tiền này không bao gồm số tiền đã chi bởi các tổ chức chính trị bên ngoài, gồm có các ủy ban hành động chính trị và các nhóm phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực chính trị.
Quay sang chính sự Hoa Kỳ, phát biểu của một vị dân cử Hoa Kỳ trong tuần này nói rằng cưỡng dâm hợp pháp ít khi đưa đến việc mang thai, đã đẩy cuộc tranh luận về phá thai ra tiền trường cuộc tranh cử tổng thống. Thông tín viên VOA Alex Villarreal xem xét hậu quả của các nhận định do dân biểu Todd Akin đưa ra và nguyên do khiến phe Cộng Hòa, kể cả người có thể sẽ là ứng viên Tổng thống Mitt Romney, đang cố hết sức tránh xa cuộc tranh cãi này. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Lời giải thích của ông Akin về lý do ông chống đối phá thai, ngay cả trong trường hợp bị cưỡng hiếp, đã gây phẫn nộ tràn lan từ cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Và nhiều người đã mô tả các nhận định của ông Akin là thiếu tế nhị và ngu dốt. Tổng thống Barack Obama và đối thủ phía Cộng hòa Mitt Romney đã mau chóng lên án các nhận định vừa kể.
The views expressed were offensive. Rape is rape.
His comments about rape were deeply offensive.
Tổng thống Obama nói, các quan điểm như được bày tỏ là mang tính xúc phạm, cưỡng hiếp là cưỡng hiếp. Ông Romney cũng cho rằng các nhận định của ông Akin cũng mang tính cách rất xúc phạm. Ông nói, ông không thể bênh vực ông Akin, cũng như những gì ông Akin đã tuyên bố. Ông Akin đã xin lỗi và thậm chí còn công bố một quảng cáo chính trị yêu cầu tha thứ.
Cưỡng hiếp là một hành vi xấu xa. Tôi đã sử dụng ngôn từ không đúng một cách sai trái, và tôi xin lỗi về việc đó.
Nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng, lời xin lỗi của ông Akin có phần chắc không đảo ngược được những lời kêu gọi của giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đề nghị ông rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Thượng viện ở tiểu bang Missouri. Chuyên gia phân tích chính trị Ross Cook nói, vụ tranh cãi này là một thí dụ khác về vấn đề mà các ứng cử viên Cộng Hòa thường vấp phải đối với các nữ cử tri. Ông Cook cho rằng, Đảng Cộng Hòa không muốn sự cách biệt giới tính tăng thêm.
They saw this being a terrible comment.
Phe Cộng Hòa coi đây là một lời bình luận tệ hại, một lời bình luận khiến cho họ có vẻ như thiếu tế nhị đối với phụ nữ và vấn nạn của họ, nhất là trong tư cách các nạn nhân của những tội ác khủng khiếp như cưỡng hiếp. Họ vốn đã đứng về phía gây tranh cãi về nhiều vấn đề có liên quan đến phụ nữ, vì thế mà họ không muốn làm cho tình hình trở nên trầm trọng thêm.
Ông Cook và các chuyên gia phân tích khác nói rằng các nhận định của ông Akin có thể châm ngòi thêm cho những lời khẳng định của phe Dân Chủ rằng phe Cộng Hòa đang mở một cuộc chiến nhắm vào nữ giới. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa vốn dĩ đã bị các tổ chức nữ quyền chỉ trích vì chống đối phá thai và chống việc trả tiền bảo hiểm cho thuốc ngừa thai. Hôm qua, các đại biểu Cộng Hòa đã đồng ý ủng hộ một lời kêu gọi hiến pháp quy định cấm phá thai trong khuôn khổ cương lĩnh của đảng và không ngoại trừ các trường hợp bị cưỡng hiếp hay loạn luân. Trong khi đó, cương lĩnh của Đảng Dân Chủ dứt khoát ủng hộ quyền lựa chọn của người phụ nữ. Ông Larry Sabato, giám đốc trung tâm chính trị của Trường Đại học Tiểu bang Virginia nói, các vấn đề xã hội như phá thai có khuynh hướng đóng một vai trò chủ chốt trong sự ủng hộ của cử tri.
People have very strong feelings on both sides, and it's a single issue for a lot of people. Once they know your position on it, pro or con.
Dân chúng có những cảm nghĩ rất mạnh ở cả hai phía, và đó là một vấn đề duy nhất đối với nhiều người. Một khi họ biết được lập trường của bạn về vấn đề ấy, ủng hộ hay chống đối, ủng hộ sự chọn lựa hay ủng hộ quyền được sống, họ sẽ quyết định sẽ bỏ phiếu ra sao. Trên thực tế, họ làm ngơ trước các vấn đề kinh tế và các vấn đề đối ngoại, cùng với một loạt các vấn đề khác.
Ông Cook và ông Sabata nói, chưa rõ liệu các nhận định của ông Akin sẽ mang một ảnh hưởng kéo dài trong thời gian sắp diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 11 hay không. Họ cho rằng, có phần chắc chắn, các nhận định đó sẽ còn sống động trong những quảng cáo chính trị của Đảng Dân Chủ. Và nếu ông Akin tiếp tục chống lại những lời kêu gọi rút lui khỏi cuộc chạy đua, thì hậu quả có thể đáng kể. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy, ông Akin gần như ngang ngửa với bà Claire McCaskill là thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân Chủ, trong cuộc chạy đua được coi là tối ưu quan trọng đối với các nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm chiếm quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ.
Quyết định cải cách nhanh chóng của Miến Điện nhắm nới lỏng kiểm duyệt truyền thông đang được thận trọng theo dõi tại nước láng giềng Trung Quốc, nơi mà các giới chức chính phủ vẫn luôn cứng nhắc duy trì kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin. Hôm thứ Hai, Miến Điện loan báo truyền thông địa phương sẽ không còn bắt buộc phải nộp các bài viết cho nhà nước kiểm duyệt trước khi loan tải, chấm dứt một thành phần quan trọng của chính sách kiểm duyệt đã bị đả kích lâu nay ở nước này. Tin này được các tờ báo nhà nước kiểm soát của Trung Quốc đón nhận với những phản ứng khác nhau. Nhân dân Nhật Báo, tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc loan tải tin này tương đối khách quan, thậm chí còn trích lời một ký giả Miến Điện ca ngợi diễn biến này như một dấu mốc lịch sử. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản đăng tải một bài xã luận nói rằng Trung Quốc không nên đi theo điều mà xã luận này gọi là mô hình cải cách không chắc chắn của Miến Điện hay Myanmar. Bài xã luận nói Trung Quốc nên đi theo xu thế của thời đại và quan sát tình hình thực tiễn của quốc gia, hơn là cảm thấy lúng túng hoặc thậm chí để cho những nước đi sau như Miến Điện và Việt Nam trở thành những mô hình lý tưởng để noi theo. Một số người thắc mắc liệu Trung Quốc, nước đã thực hiện tiến trình cải cách từng bước trong suốt 3 thập niên qua, có sẽ bị thôi thúc bởi những cải cách của đồng minh lâu đời Miến Điện của họ vừa thực hiện hay không?
Một phúc trình mới đây cho hay mỗi năm có hàng ngàn người Trung Quốc bị đưa vào các viện tâm thần mà không theo ý nguyện của họ, thường là do bị trừng phạt hay vì những lý do chính trị. Nhóm mang tên các nhà binh vực cho nhân quyền Trung Quốc nói rằng những người bị giam giữ vì bị quy cho là mắc bệnh tâm thần thường bị ép buộc dùng các loại thuốc, chịu bạo lực và những hình thức ngược đãi khác như trích điện. Nhóm này nói nhiều người không có một dấu hiệu rõ ràng nào bị tâm thần. Tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Trung Quốc này nói rằng công dân Trung Quốc có thể tự biến mất trong những khoảng thời gian vô hạn định, tùy vào mức độ biểu hiện hoặc bị cáo buộc về những rối loạn tâm lý bởi gia đình, chủ thuê lao động, công an hoặc các giới hữu trách. Phúc Trình nói rằng hệ thống này được các giới chức nhà nước vận dụng để giam giữ các nhà tranh đấu, các nhà bất đồng chính kiến và những người bị coi là các phần tử gây rối, đồng thời cũng bị lạm dụng bởi những cá nhân giàu có muốn loại bỏ những thành phần chống đối.
Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đang tìm cách trấn an các nhà cấp tín dụng quốc tế cho nước ông, rằng Hy Lạp không cần phải vay thêm tiền nữa cho nỗ lực khôi phục nền kinh tế bị khó khăn vì khủng hoảng. Thủ tướng Samaras hôm nay hội đàm với Chủ tịch Eurogroup Jean-Claude Juncker và sau đó trong tuần này ông sẽ sang Đức để họp với Thủ tướng Angela Merkel và sang Pháp để họp với Tổng thống François Hollande. Nhật báo Bill của Đức trích lời Thủ tướng Hy Lạp hôm nay nói rằng nước ông cần thêm thời gian để thúc đẩy tăng trưởng và tăng thêm thu nhập. Ông Samaras cũng nói rằng Hy Lạp đang giữ đúng các cam kết. Các nhà cấp tín dụng cho Hy Lạp đã đòi nước này phải áp dụng các biện pháp kiềm ước nghiêm ngặt để giảm thâm hụt nhằm nhận được quỹ cứu nguy trị giá 295 tỷ đô la.
Một người đàn ông Iraq đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đối với các cáo trạng lập kế hoạch chuyển vũ khí và tiền cho Al-Qaeda. Mohannad Sharif Hamadi có thể bị tù chung thân khi ông ta bị kết án vào tháng 12 ở Louisville, bang Kentucky. Hamadi đã nhận tội đối với tất cả 10 cáo trạng đối với âm mưu giúp Al-Qaeda và nói dối với các nhân viên liên bang về mối liên hệ với các tổ chức cực đoan khi ông ta di cư tới Hoa Kỳ. Việc nhận tội của Hamadi đã tránh cho tòa án phải mở một phiên xét xử, lẽ ra sẽ bắt đầu vào tuần tới. Một đồng phạm là Wad Ramadan Anwar trước đó đã nhận tội và đang chờ bị kết án.
Xe thám hiểm quả tinh của Hoa Kỳ mang tên Curiosity sẽ khởi hành chuyến đầu tiên. Các giới chức NASA cho hay họ sẽ ra lệnh cho chiếc xe robot có kích thước bằng chiếc xe hơi thật chạy tới phía trước 3 mét trong ngày hôm nay, thứ Tư, trước khi quay vòng để chạy trở lại vị trí mà chiếc xe này đã đáp xuống hồi đầu tháng này. Cơ quan không gian Hoa Kỳ đã lay động 6 bánh xe của chiếc Curiosity ngày hôm qua để kiểm tra độ cua trước cuộc vận hành thử. NASA cho hay một trong hai bộ cảm ứng gió trên chiếc xe thám hiểm hiện đang không hoạt động, có thể là đã bị hư trong lúc xe đáp xuống quả tinh. Chiếc Curiosity mang theo các thiết bị thăm dò địa chất, thời tiết và mức bức xạ của quả tinh. Chương trình này thuộc dự án kéo dài 2 năm với chi phí khoảng 2 tỷ rưỡi đô la để tìm hiểu xem liệu sự sống có bao giờ tồn tại trên quả tinh hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai hay không. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại thành phố Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.